Đây, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang
của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý thính giả. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi đoạn kết của Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Để câu chuyện giữa tôi và Bích không đi sâu vào các vấn đề chính trị, tôi hỏi Bích: cô nghĩ tôi ham mê danh lợi nên thi vào trường hành chính, vậy khi tôi làm việc, cô có thấy tôi có nhiều danh lợi không?
Anh chỉ là một Don Quixote thời đại. Anh có lý tưởng, nhưng một đời anh chỉ đi đánh cái cối xài. Người ta thì đua nhau làm giàu, còn anh thì lo làm việc. Bây giờ em cũng giống như anh lúc đó, nên em hiểu và thương anh trở lại như lúc nhỏ. Mình có chút lòng muốn đóng góp cho xã hội, thì chính quyền là cơ hội cho mình có thể giúp được nhiều người. Nhưng cũng ở chính quyền, mình càng thấy mau chán vì biết được tận gốc những điều bất công của xã hội. Thấy quả tình mình khó xoay chuyển được một hiện tượng trong xã hội, nó đã trở thành có hệ thống và nề nếp. Anh có tưởng tượng được chỉ là một ty trưởng giáo dục mà có đủ quyền hạn để làm mọi hành động bị ổi và được bảo vệ không? Lúc em làm ở tỉnh ủy, em mới được biết nhiều chuyện. Lần đầu em cho đó là những hiện tượng riêng rẽ. Nhưng rồi em nghĩ không thể dùng luận lý hiện tượng bản chất để biện minh cho những xấu xa được. Những sự xấu xa tồi tệ đầy dẫy và liên tục thì hiện tượng đồng hóa thành bản chất. Em đụng chạm với Hồ Nghinh nhiều lần vì cương vị bí thư tỉnh ủy. Hầu như ông ta chỉ lo triệt hạ và trả thù những người chế độ cũ và triệt phá tất cả những gì của xã hội miền Nam cũ, dù những cái đó có lợi ích cho dân. Có những lúc em hoang mang tự hỏi con đường mình đi có đúng hay không. Có những lúc em biện luận, an ủi, chịu đựng và hy vọng vào thời gian, hy vọng vào một ngày mai một cách lờ mờ, du dơ, không có gì chuẩn xác. Có những lúc em không kềm được tính nóng rồi em đụng chạm. Lần đụng chạm mạnh nhất là trường hợp tên ty trưởng học vụ Nguyễn Văn Dạng. Em không thể tưởng tượng được những xấu xa bị ổi lại xảy ra trong ngành giáo dục. Em là nhà giáo nên em càng đau xót. Dù em đã tự nguyện đứng về chính quyền cộng sản, nhưng em cũng phải công bình. Trước kia chính quyền miền Nam có nhiều khuyết điểm đến đâu, nhưng về vấn đề giáo dục cũng không đến nỗi tệ. Cũng có một số người bán điểm thi để lấy tiền, hoặc nhân viên văn phòng kiếm tiền vặt vãnh, nhưng không có hiện tượng trầm trọng gây thương tổn đến luân lý.
Thấy Bích cao hứng, tôi hỏi thẳng câu chuyện: có gì bi phẫn mà cô nói hăng hái như vậy? Mà chưa cho tôi thấy trường hợp cụ thể.
À mà quên, em lại đi xa hơn đề tài em đề cập đến trường hợp Nguyễn Văn Dạng, ty trưởng học vụ. Ở chức vụ ty trưởng học vụ mà hắn có quyền đưa những giáo sinh mới tốt nghiệp trường sư phạm về làm việc tại văn phòng ty. Hắn chi lựa toàn các em có nhan sắc, ai cũng muốn làm việc tại ty vì nhàn và gần nhà. Đi xa vượt khổ mà tiền lương thì không đủ sống. Lợi dụng hoàn cảnh đó, sau thời gian ngắn làm việc tại ty, Dạng bắt đầu đem quyền hạn ra dụ dỗ hoặc cưỡng ép các cô giáo. Chuyện tình ái, nếu em nào không thuận thì bị hắn đầy đi dạy ở các trường đèo heo hút gió. Chuyện ai cũng biết mà tỉnh ủy cứ coi như không. Một hôm em nói thẳng với Hồ Nghinh, yêu cầu ông ta có thái độ, nhưng ông ấy cứ lờ đi. Nhóm trẻ tụi em xấu hổ lắm. Mình suốt đời tin tưởng vào cách mạng, sẽ đem lại công bằng và nó ấm cho toàn dân. Bây giờ dân thì đói hơn thời chiến tranh, còn bị cường quyền bạo lực chèn ép hơn thời lệ thuộc ngoại bang. Tụi em tổ chức rình bắt ngay tại trận. Khi tin dạng cưỡng bức một cô giáo ngay tại dân phòng ti, việc không thể còn che giấu được, đưa ra xử tại tỉnh ủy. Ngay tại phiên họp, hắn vẫn giữ thái độ nghênh ngang và nhận lỗi qua loa. Anh có biết hắn bị phạt ra sao không? Hắn đổi qua làm chủ nhiệm liên hiệp vận tải của tỉnh. Chức vụ này còn lớn hơn và kiếm tiền nhiều hơn là tri trưởng học vụ. Và cũng từ đó, tụi em bắt đầu bị khó dễ, nên chán em đưa đơn xin thôi việc. Em bỏ luôn tỉnh, đi thẳng vào huyện Tuy Phong, tỉnh Thuận Hải dạy học.
Tôi hỏi tiếp, cô dạy được bao lâu và vì sao lại nghỉ dạy? Bích nói,
em đến Tuy Phong hoàn toàn xa lạ, em muốn như vậy. Em muốn ít ra cũng được làm công việc gì hữu ích. Làm một cô giáo tại huyện nhỏ buồn và kham khổ lắm, nhưng em chịu được. Lương không đủ tiêu, tiện tặng chỉ trong 10 ngày là hết. Em sống nhờ vào đồng vốn dành dụm gần 10 năm trời dạy học thời trước. Em cảm thấy việc làm của em càng ngày càng vô ích. Phần lớn học trò ở nhà quê phải bận công việc đồng áng giúp gia đình, không có thì giờ để soạn bài. Còn số ít con cán bộ thì tụi nó không chịu học, vào lớp chỉ quấy phá bạn bè và chọc ghẹo thầy cô giáo. Đối với thành phần học sinh này, chúng em rất bực, không thể la rầy được. Rầy la thì bị hội liên hiệp và đoàn thanh niên bảo vệ. Cho điểm xấu thì cha mẹ chúng cậy thế cán bộ quyền hành tại địa phương đến thẳng trường cãi cọ với mình. Đó là em cũng đã là đảng viên mà vẫn bị khó khăn trong nghề nghiệp như vậy, còn thầy cô giáo không có đảng thì còn bị chèn ép nhiều hơn, nên cuối cùng họ cũng không cần dạy học nữa. Họ đến trường cho có, bài vở chỉ hỏi qua loa rồi cho điểm cao cho học sinh vừa ý, còn thì giờ phải lo sinh kế. Chỉ có ai còn chút lương tâm nghề nghiệp là cảm thấy đau khổ mà thôi. Em sống cạnh người dân, em biết họ đau khổ lắm. Không những làm vất vả không đủ ăn, mà còn bị chèn ép đủ thứ. Cán bộ tên nào cũng như là vua con, tên nào cũng trở thành thước cường hào ác bá nhân danh cách mạng. Bây giờ cứ nhớ tới hai tiếng cách mạng là em thấy xấu hổ. Nhưng em vẫn bám lấy cái trường để dạy. Cho tới năm 1984 thì trường đóng cửa, thầy cô giáo học sinh vượt biên gần hết. Em thấy nỗ lực cuối cùng của mình cũng không đi đến đâu, nên em bỏ luôn nghề dạy học và xin ra khỏi đảng để trở về Sài Gòn sống.
Nhưng Bích nhắc đến chuyện vượt biên. Tôi hỏi ý kiến Bích, nếu anh vượt biên, em có đi cùng anh không? Bích trả lời ngay, không suy nghĩ.
Anh vượt biên là đúng, vì anh ở lại cũng không làm được gì, mà còn quá nhiều bấp bênh. Nhưng em thì không. Nếu muốn đi thì em đã đi lâu rồi, đâu cần phải anh rủ. Trước đây em đã tin vào cách mạng, ngày nay em đã hiểu rõ chế độ cộng sản. Chỉ trích thì đúng mà làm không đúng. Em đã bỏ đảng, nhưng em cảm thấy một phần có trách nhiệm và xấu hổ những gì đảng cộng sản đã làm cho đất nước rách nát tàn hại như ngày hôm nay. Em phải ở lại.
Ý kiến của Bích làm tôi nhớ đến những gì chú Bình đã nói với tôi hơn 10 năm trước. Đừng tin tưởng tụi nó, tức là cộng sản, làm được gì cho đất nước. Tôi tin là những gì người trẻ tuổi, những người có học và những người còn lương tâm trong hàng ngũ cộng sản, họ đều nghĩ như vậy. Người đảng viên cộng sản đều sống với hai tư cách. Tư cách một đảng viên, họ phải luôn luôn giả dối để sống. Tư cách của một người trung thực, họ phải che giấu, chỉ bộc lộ những khi họ không thấy nguy hiểm. Đó là những mầm mống đối kháng, chỉ chờ cơ hội là bùng nổ thành lực lượng chống chế độ cộng sản. Tôi ra đi mà nhớ chú Bình, nhớ Đặng, nhớ Bích, nhớ Hội, nhớ Đoàn Viết Hoạt, nhớ Huệ Nhật, nhớ anh Cao Xuân Biên, nhớ Ánh, cùng tất cả những người bạn trong trại cải tạo. Những người Việt Nam cùng một thế hệ, đứng bên này hay bên kia chiến tuyến, luôn luôn nghĩ đến đất nước và mơ ước ngày đất nước thanh bình thật sự và thịnh vượng, cho người dân được yên ổn làm ăn bằng sức lao động của mình, mà không bị một câu thúc ép buộc nào. Những con người luôn luôn muốn tìm cho tổ quốc một con đường tiến tới và sẵn sàng dấn thân. Nhưng mỗi lần dấn thân là học được bài học đau thương mà vết tích hằn rõ trong cả linh hồn và thể xác. Tôi nhớ đến lời nói của một người bạn của những năm đầu trong tù. Cộng sản là một bài học chua cay, mà khi học xong rồi thì kinh nghiệm không bao giờ có cơ hội áp dụng. Bây giờ tôi đã học bài học chua cay đó, nhưng với một tin tưởng là đất nước sẽ qua một giai đoạn mới, mà vận hội mới đã bắt đầu ló dạng bằng những ánh sáng tươi đẹp như một buổi bình minh mùa xuân. Trong đó hy vọng là có cơ hội đóng góp của bàn tay của mọi người, từ hội Huệ Nhật hoặc Cao Ánh Điền đến những người như chú Bình, như Bích, có thể có cả Đặng Thao nếu Đặng biết tìm một đường lối tranh đấu mới mà không cần 2 lít rượu để quên mỗi ngày. Trong vận hội mới đó, hận thù không còn chỗ phát triển, mà phải dành cho tình yêu thương giữa con người với nhau và tình yêu đối với đất nước và dân tộc. Tôi đã quá mệt mỏi. Con người tầm thường như tôi thì 12 năm trong tù quá nặng. Nhưng tôi tin tưởng vào bạn bè của tôi, những người đã quen biết và những người chưa quen biết, những con người Việt Nam. Sau biến động quá lớn của lịch sử dân tộc, biết rút kinh nghiệm từ bỏ những thiếu sót và thành kiến cũ để cùng nhau bước qua một giai đoạn mới. Trong đó, chủ nghĩa cộng sản bị đứt bỏ, tổ chức cộng sản bị giải tán, và mọi người có thể sống hài hòa với nhau để xây dựng đất nước. Tôi hy vọng về những người đã ra đi khỏi đất nước. Ở ngoại quốc có nhiều điều kiện để họ nhìn thấy rõ vấn đề hơn, tìm hiểu rõ cộng sản và không còn sợ cộng sản nữa. Trước kia chúng ta có khuyết điểm là tuy thù và ghét cộng sản, nhưng quá sợ cộng sản, xem cộng sản là một chủ thuyết không thể thay thế và lực lượng cộng sản không thể bị đánh bại. Từ tâm lý sợ hãi đó, cả chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không nghiên cứu và không làm được gì khi Liên Xô Việt Trung Quốc mâu thuẫn nhau. Lúc đó còn có người xem sự mâu thuẫn đó là một chiến lược để đánh lừa khối Tây Phương. Tính cẩn trọng là tính tốt, nhưng quá cẩn trọng đến lo sợ là một hình thức khiếp nhược và đầu hàng. Tôi sợ rằng cái tính e dè đó lan truyền thành một thứ bệnh trong hàng ngũ người quốc gia, để rồi họ không chuẩn bị gì cả, để mất thời cơ. Trong khi cộng sản đang rửa nát từ bên trong, mà người quốc gia cứ e sợ không khác gì Tư Mã Ý sợ tượng gỗ của Khổng Minh để mất nhiều cơ hội chiếm thành. Tôi cũng e rằng người quốc gia lại quá trông chờ vào Mỹ mà không chuẩn bị sức mạnh cho riêng mình, để rồi đến một lúc nào đó, nếu Mỹ không còn căm giận đối với Việt Cộng và có thể đưa đến trường hợp ban giao, thì nhiều người sẽ thối chí bỏ cuộc. Qua sự bỏ rơi miền Nam năm 1975, ai cũng hiểu Mỹ là đồng minh, nhưng họ vẫn quyết định trên quyền lợi của đất nước Mỹ. Điều đó hẳn nhiên. Tuy đã nhìn ra điều đó, nhưng thói quen trông chờ vào Mỹ vẫn chưa bỏ được. Hầu hết các lực lượng chống đối sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đều đặt trên cơ sở lý luận Mỹ sẽ đánh đổ Cộng sản, và người Việt Nam chỉ chờ nắm cơ hội. Có thể Việt Cộng nhìn ra điều đó, nên chúng vẫn bình chân không thay đổi đường lối tuy đang gặp nhiều khó khăn. Tóm lại, sự kết hợp một lực lượng của người quốc gia lúc này là cần thiết. Nếu chưa trực tiếp đánh đổ được chế độ Cộng sản, cũng tạo niềm tin cho người trong nước nổi dậy, trong đó có cả cựu cán bộ và đảng viên Cộng sản. Những người đã giác ngộ, nhìn thấy rõ Cộng sản không còn hợp thời và không còn cần thiết nữa, đã là mối họa và một trở ngại cho sự phát triển. Hoặc nếu không, thì ít ra sự kết hợp đó tạo thành một đối lực đáng kể, buộc Cộng sản phải thay đổi dần đến chế độ dân chủ thực sự, là con đường tất yếu của trào lưu tư tưởng của người thời đại cuối thế kỷ 20. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp đến đây là chấm dứt. Trần Nam và các bạn hữu đóng góp trong chương trình này xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi Thiên Hồi Ký. Xin kính chào quý vị.